Tọa đàm 21. Nam mô A Di Đà Phật. Nói về điều sơ suất trong lúc hộ niệm, rất cần chư vị đồng tu đóng góp ý kiến. Nhưng riêng niệm Phật đường A Di Đà chúng ta thì không có một cái ý kiến nào hết, chứng tỏ là chúng ta ngon lành, không có sơ suất. Trong khi đi hộ niệm, vấn đề khuyến tấn người bệnh nhiếp tâm niệm Phật quan trọng vô cùng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải có một chút tâm lý. Tại vì là người hộ niệm thì tâm của chúng ta có lẽ vững rồi, nhưng người bệnh chưa chắc gì đã vững, gia đình cũng chưa chắc gì vững vàng. Vậy thì khi hướng dẫn, chúng ta phải cố gắng chú ý. Điểm quan trọng nhất là đừng bao giờ làm cho người bệnh bị phiền não, bị trở ngại, vì ý muốn của họ bị mình chi phối quá nhiều. Trước đây Diệu Âm cũng có đưa ra những trường hợp. Một người con muốn cho người mẹ được ở chỗ thoải mái, nhưng mà người mẹ lại không chịu, vì ép buộc người mẹ mình phải ở cái chỗ thoải mái, vô tình làm người mẹ mất giảng sanh. Trong cuộc hộ niệm cho phụ thân của Diệu Âm cũng giống như vậy. Một đứa em thì muốn cha mình phải đi vào Sài Gòn ở cái căn phòng có máy lạnh cho sướng. Nhưng rõ ràng người cha của mình không muốn mà cũng ép buộc tới đó ở cho được. Khi Diệu Âm thấy như vậy thì liền lập tức chuyển ông già trở về cái chỗ mà mình gọi là không thuận lợi, nhưng ông lại thích để ông ở. Tại vì người bệnh có thích, có vui thì người ta mới niệm Phật được. Nên nhớ kỹ điểm này. Trong lời vấn đáp của Hòa Thượng cũng như lời dạy của Ngài Lý Bỉnh Nam có nói là khi hộ niệm chỉ cần niệm 4 chữ là đủ rồi, là hay nhất. Tuy nhiên, có những người ta lại thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc bình thời, mình nên khuyên họ: bác niệm A Di Đà Phật sướng hơn, thoải mái hơn. Nếu người bệnh đó thích, người ta chịu, thì mình niệm A Di Đà Phật với họ. Có nhiều người bệnh nói rằng, từ trước tới giờ tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đã quen rồi, thì mình cũng phải quyết định niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho người ta để họ thích. Nên nhớ, trước những giờ phút sắp chết rồi, không còn dịp để chuyển đổi tâm ý họ đâu. Có những trường hợp có đủ thời gian lâu, mình chuẩn bị trước được thì có thể khuyên lần. Tuy nhiên, hai pháp niệm 4 chữ và niệm 6 chữ thật ra có cái tác dụng ngang nhau, chứ không có phải là chênh lệch quá đáng đâu. Nhưng niệm 4 chữ là ngừa trường hợp khi quá yếu, người bệnh niệm không nổi. Khi đi hộ niệm, mình thấy có những người niệm 6 chữ, niệm không nổi. Người ta niệm mà hơi thở hổn hển. Niệm 3 lần mới được 6 chữ. Chính vì thế, pháp niệm 4 chữ ngắn lại có thể giúp ích nhiều hơn. Tuy nhiên, vẫn phải nhớ là phải tùy theo người bệnh. Có nhiều trường hợp muốn chiều người bệnh nhưng ta không thể chiều được, chứ không phải lúc nào cũng phải chiều đâu. Ví dụ, cách đây không lâu, có một vị trưởng ban hộ niệm email tới và hỏi như thế này: khi tôi đi niệm Phật hộ niệm cho vị đó, nhưng vị đó lại yêu cầu rằng hãy kêu gọi nhiều người tới niệm dùm cho họ 3000 biến chú Đại Bi để cho hết bệnh trước rồi mới niệm Phật cầu giảng sanh. Bây giờ ban hộ niệm có làm hay không? Khi được email đó, tôi thấy hơi mắc cười. Tôi nghĩ nếu là một người bình thường ở ngoài thì hỏi câu này được. Chứ một người đã giữ trách nhiệm là trưởng ban hộ niệm mà còn hỏi câu này nữa thì chắc chắn ban hộ niệm này không vững rồi. Hỏi rằng mình niệm cho đến 3000 biến chú Đại Bi thì phải niệm bao lâu? 1 năm. Nhiều khi 1 năm chưa chắc gì niệm xong 3000 biến chú Đại Bi. Niệm Phật cần phải nhất hướng chuyên niệm. Pháp niệm Phật kỵ nhất là xen tạp. Người bệnh không biết nên xen tạp thì kệ họ. Tại sao mình cũng nghĩ phải xen tạp như họ? Rồi khi gặp một người bệnh khác, người ta yêu cầu phải tụng cho họ 5000 biến chú giảng sanh thì mình cũng tụng sao? Rồi gặp một vị nọ bảo phải tụng cho họ 1000 biến từ bi thủy sám, mình cũng tụng nữa à? Tu hành như vậy thì làm sao gọi là chuyên nhất được? Hơn nữa, khi gặp một người quyết lòng cầu cho hết bệnh, thì làm sao chúng ta có thể hộ niệm cho họ giáng sanh được? Tôi trả lời với vị đó rằng, hãy tới khuyên người bệnh đó rằng, tôi sẽ cố gắng tụng cho anh, cho chị ba biến chú Đại Bi. Ba biến chứ không phải 3000 biến. Thành tâm tụng thì cũng có cảm ứng, nhưng sau đó anh phải mau mau trở lại niệm A-di-đà Phật. Tại vì niệm A-di-đà Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì anh mới có khả năng giảng sanh. Anh phải thành tâm, tín nguyện hạnh đầy đủ. Nếu căn bệnh này không làm cho anh phải mãn báo thân, có nghĩa là cái thân nghiệp báo của anh chưa mãn, thì tự nhiên anh hết bệnh. Anh phải tin tưởng như vậy mới được. Sau đó, người trưởng ban hộ niệm lại hỏi nữa. Nếu khi chúng tôi tới khuyên như vậy mà người bệnh không chịu, lại bắt phải tụng cho đủ 3000 biến chú Đại Bi, thì chúng tôi phải làm sao? Rõ ràng là một trưởng ban hộ niệm mà còn hỏi những câu sai lầm nữa. Tôi nói rằng, mình chỉ trợ duyên cho những người có duyên, chứ mình không thể nào cứu những người không có duyên được. Phương pháp hộ niệm giảng sanh là giúp người đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, chứ không đi những đường khác. Tôi hỏi rằng, nếu chính anh muốn tụng chú Đại Bi để cầu giải nghiệp, thì liệu rằng chính anh có đi đúng con đường giảng sanh tịnh độ hay không? Tụng niệm như vậy thì anh đang đi theo đường giải nghiệp, nhưng đường giảng sanh thì bị lệch rồi, phải không? Cho nên chính anh phải nhiếp tâm lại niệm một câu A-di-đà Phật. Anh khuyên người bệnh mà người bệnh không đồng ý, thì mình hãy giới thiệu những người nào mà họ cũng muốn cầu giải nghiệp hết bệnh, chứ họ không muốn đi thẳng về Tây Phương đến giúp cho người đó. Còn ta thì đã hết duyên rồi. Người bệnh đã quyết lòng cầu hết bệnh, thì ta làm sao có thể giúp họ giáng sanh được? Chính vì vậy mà có những chuyện chúng ta không thể nào chịu được. Nếu chúng ta sơ ý chỗ này, thì đường tu hành của chúng ta sẽ không còn thẳng nữa, không còn chuyên nhất nữa. Một khi không chuyên nhất niệm câu A-di-đà Phật, thì trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, đây là những người bị vướng vào cái nạn, ta định tụ. Ta định tụ thì không thể nào có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Ta có nghĩa là sao? Không thẳng. Một câu A-di-đà Phật là trực chỉ Tây Phương để thành Phật. Nếu mình tụng một bài sám, tụng một bài chú, tụng một bài kinh gì đó để giải nghiệp, tức là đi theo con đường phước báo nhân thiên rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ ràng, người cầu phước báo nhân thiên không thể nào được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn. Chính vì vậy, nếu ta muốn trợ duyên cho người đó được giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì phải dùng tất cả thiện xảo phương tiện ra, năn nỉ họ, khuyến tấn họ, giải nghĩa cho họ hiểu. Họ hiểu được thì họ sẽ truyền nhất một đường niệm Phật. Khi niệm Phật rồi, giả sử cái thân mệnh của người đó chưa hết, thì họ có thể sẽ hết bệnh rất nhanh. Nhiều lúc nhanh vô cùng. Hôm trước, mình có kể một câu chuyện. Một vị sư bà nêu ra là trong đời của Ngài, thấy ba người bệnh nặng, thành tâm tụng chú Đại Bi hết bệnh. Thì Diệu Âm có thưa rằng, con cũng xin thưa với sư bà là con thấy tới 10-20 người thành tâm niệm Phật cầu giáng sanh đã hết bệnh. Có nhiều người hết bệnh được 10 năm, có nhiều người hết được 4 năm, 5 năm, 7 năm. Như vậy thì cái pháp giải nạn đối với người học Phật, chúng ta phải tin tưởng rằng kinh Phật, pháp của Phật là pháp giải nạn cho chúng sanh. Pháp nào cũng giải nạn hết, nhưng mà đường giải nạn có ngắn, có dài. Trong kinh Phật gọi là liễu giáo và bất liễu giáo. Ví dụ như Phật dạy bố thí tài để giàu có, ta cứ xúi người đi bố thí tài để được giàu có. Nếu giữ ý nguyện đó làm chính, thì ta đi con đường gọi là đường tu phước. Tu phước để cầu đời sau được phước báo nhân thiên. Nhưng tiến sâu hơn một chút nữa, khi lên một cảnh giới cao hơn, thì Phật nói những người tu phước báo nhân thiên mất phần giảng sanh. Nếu người nào đeo đuổi theo cách tu phước báo nặng quá, thì sau này dễ bị nạn tam thế oán, tức là tu phước để hưởng phước. Người đó dễ có phước trong đời sau. Đời sau có phước rồi, thường là những người không tu nữa. Không tu nữa mới bắt đầu hoang đàn, quậy phá. Tại vì có cái phước đó mà làm hại rồi thì tạo nghiệp. Đời tiếp sau đó bị nạn nặng lắm. Đó gọi là tam thế oán. Chính vì vậy, khi chúng ta tu hành, phải nhớ điều này. Học kinh, học giáo, cần phải nghiên cứu cho thấu đáo mới được. Đừng nên sơ ý. Tụng một bài chú Đại Bi để giải nạn rất tốt. Nếu chư vị cầu an, nếu chư vị đi phóng sanh, nếu chư vị đi cầu tiêu tai giải nạn, thì có thể tụng chú Đại Bi để cầu tiêu tai giải nạn. Điều này tốt lắm. Nhưng khi hộ niệm, phương pháp hộ niệm điểm chính là nhằm cứu người đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Đường nào chúng ta phải đi một đường, đi thẳng về Tây Phương thì chúng ta phải nhắm vào câu A-di-đà Phật, chứ không thể nào thấy người này muốn tụng cái này, ta cũng tụng cho họ. Thấy người kia muốn tụng cái kia, ta cũng tụng cho họ. Ta tụng như vậy, vô tình ta đã tu theo con đường gọi là bất định tụ rồi. Đây là thêm một cái nạn nữa cho chính chúng ta. Phật dạy, nhược tà định tụ, cập bất định tụ, bất năng liễu tri kiến, lập bỉ nhân cố. Đi xéo xéo là tà định tụ, đi lung tung beng hết, cái nào cũng đi hết là bất định tụ. Thì những người này nhất định không thể nào có khả năng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không được giảng sanh tịnh độ thì bây giờ chúng ta tu phước lớn cho mấy đi nữa, chúng ta giải nạn nhiều cho mấy đi nữa, vẫn chỉ được cái phước báo nhân thiên là cùng. Một khi hưởng phước báo nhân thiên rồi thì đời sau xin thưa thẳng rằng không còn cơ hội nào để gặp lại câu A-di-đà Phật. Không có một cơ hội nào để có một người tới nhắc cho ta câu A-di-đà Phật mà niệm để cầu về Tây Phương Cực Lạc đâu. Vì sao vậy? Vì nên nhớ, thời này là mạt pháp rồi. Một đời khó hơn một đời. Một đời sẽ mạt hơn một đời. Một đời sẽ loạn hơn một đời. Một đời sẽ tạp hơn một đời. Xin chư vị hãy trân quý cơ hội này, quyết lòng quyết dạ, một đường niệm Phật, để đời này ta về tới Tây Phương Cực Lạc, thành đạo vô thượng, cứu vô lượng vô biên chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.